nó ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề mà xuất cảng của Trung Cộng. Và thêm nữa là những cái hãng xưởng của Trung Cộng nó đều là vốn đầu tư của Mỹ và của ngoại quốc. Họ đang đe dọa rằng là họ sẽ đóng cửa cái đó. Và khi họ đóng cửa những cái đó thì Trung Cộng sẽ thất nghiệp. Nhưng mà Mỹ có muốn làm cái chuyện đó hay không? Các nước Tây Phương cũng muốn làm cái chuyện đó cho dân tộc Việt Nam hay không? Thì họ phải nhìn thấy kết quả. Và chúng ta không mạnh thì không ai đi, người ta đi, người ta ủng hộ một cái người thất bại cả. Nhưng mà nếu chúng ta mạnh, toàn dân 100 triệu người như một cái chính phủ được 100 triệu dân, người dân ủng hộ, Việt Nam ủng hộ, và có sự hậu thuẫn trong ngoài, thì tôi nghĩ rằng là nhà cầm quyền Cộng sản không ở Trung Hoa sẽ không có dại dột gì mà gây hấn với lại Việt Nam. Thì họ sẽ gặp sự chống đối của các cái nước khác nhân dịp mà nếu có một cái sự xảy ra xung đột giữa Mỹ và giữa Trung Cộng và Việt Nam, những cái nước như là Mông Cổ này, Tây Tạng này, rồi Nội Mông, tất cả những cái nước đó họ sẽ vùng lên. Và đồng thời với một cái sự áp lực về kinh tế và cái sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông đó, tôi nghĩ rằng là của lực lượng của Hải quân Mỹ ở Biển Đông đó, tôi nghĩ nhà cầm quyền Cộng sản Trung Hoa sẽ không có một cái hành động tự tử để mà gây chiến với Việt Nam. Nhưng mà bây giờ biết rõ là Việt Nam là một cái thằng yếu. Việt Nam, chính phủ Việt Nam sống nhờ họ, nhờ sự che chở của họ. Và chính phủ Việt Nam cai trị bằng nòng súng. Dân chúng Việt Nam 100 người như một đều không có muốn giúp đỡ cái chính quyền này. Thì lý do gì mà họ lại không nhân cơ hội này để mà lấn chiếm Việt Nam? Thầy nhân nói tóm lại, theo tôi vẫn là chỉ có cái bài viết của bác sĩ Quế với ông An Santoli đấy, nó có một cái ý nghĩa rằng là chỉ có dân chủ hóa Việt Nam mới có thể chống được xâm lăng, chỉ có dân chủ hóa Việt Nam nước Mỹ mới có một đồng minh thật sự để mà chống tàu trong tương lai. Trước sau gì Mỹ với Trung Cộng sẽ có sự đụng độ, nhưng mà muốn có một nước Việt Nam đồng minh thật sự với Mỹ, chúng tôi vẫn nói hoài rằng là các ông không nên đồng minh với một cái thằng mà sớm đầu tối đánh. Các ông cần phải giúp cho có một cái nền dân chủ ở Việt Nam để có một cái đồng minh vững chắc ở Việt Nam. Với một số dân 100 triệu, với một cái địa thế nằm cạnh nước Trung Hoa, các ông cũng rất cần chúng tôi. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nói. Và theo tôi nghĩ rằng là chỉ có dân chủ hóa Việt Nam mới giải quyết được vấn đề.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi phần đối thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Tỉnh Đốn, đường bàn về việc những cái xáo trộn ở trên Biển Đông liên quan đến cái việc Trung Cộng đưa cái giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam. Thưa bác sĩ Quân, chúng tôi đừng nhìn những cái hình ảnh đang được phổ biến, các cơ quan báo chí khắp thế giới thấy cái hình vẫn còn mấy sáng nay thôi, vẫn còn đụng độ giữa cái tàu Trung Quốc và tàu Việt Nam chung quanh cái giàn khoan này. Nhưng mà cái đụng độ ở đây là mới cứ chỉ bắn phun bắn nước vào nhau thôi, chứ không có bắn xuống nước thôi. Nhưng mà thấy cái tàu của Trung Quốc to gấp đôi, gấp ba lần cái tàu Việt Nam mà phun nước ào ào lên sang bên tàu của Việt Nam, thành cái hình ảnh nó phổ biến khắp thế giới. Vậy mà cái phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn phủ nhận và lại nói ngược chiều lại là tàu của Việt Nam tấn công là tàu Trung Quốc và yêu cầu tất cả mọi lực lượng quân sự hay lực lượng tuần duyên của Việt Nam hãy rút ra khỏi chung quanh cái khu vực của giàn khoan này. Thành thử cái lời cứ tố cáo qua lại như vậy mà từ mấy hôm nay cứ ngược chiều với nhau. Thế nhưng mà cái tình hình mà biểu tình ở khắp nơi bây giờ lên khá cao và lên tích cái tình trạng khá là nguy hiểm. Ngoài cái chuyện Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Vinh biểu tình trong những đợt vừa qua mà công an đã không đàn áp như mọi lần mà chống Trung Quốc. Thế nhưng mà nó có cái tình trạng là thí dụ như ở tỉnh Bình Dương mới có tin ngày hôm nay là có một cái cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc mà số người tham dự lên rất cao, những người đi bộ và đi xe gắn máy tràn ra ngoài đường ở tới mức độ lên tới 8.000 tới 10.000 người. Và Bình Dương là một cái nơi mà được nổi tiếng là gần như là một thị trấn của Trung Quốc, có nhiều hãng xưởng của Trung Quốc làm chủ ở đây, và những người biểu tình này chính là những cái công nhân của những cái hãng của công ty do Trung Quốc làm chủ, và nó tới cái tình trạng là đập phá ngay cả những cái cơ sở của các công ty này. Vì thế cho nên đã có những cái tin báo động từ Trung Quốc, từ Việt Nam, chính quyền là bây giờ phải đưa tới người tới đàn áp, là bởi vì họ sợ rằng những cái cuộc biểu tình nói là chống Trung Quốc nhưng mà lan dần ra tới cái sự bất mãn khác, kể cả đòi hỏi tự do dân chủ chống chính ngay chính quyền Việt Nam. Chắc là chúng ta còn nhớ những cuộc biểu tình lớn như vậy đó, nó gọi là cách mạng hoa nhài Tunisia mà phát xuất từ đó mà đã lan sân khắp nơi. Bên Ai Cập và Cộng sản sợ nhất những cái cuộc biểu tình mà mang cái tính chất mà đông người đến như thế. Thành thử khi mà bác sĩ Quân nói là nó có thể ảnh hưởng như là cái bài của bác sĩ Quế, và kêu gọi là phải có sự cởi mở về vấn đề chính trị, tự do dân chủ để mà giải quyết tận gốc của vấn đề, thì theo bác sĩ Quân đó, nhân cái đợt này, nhân ngày nhân quyền vừa qua, rồi những cái cuộc họp bàn về nhân quyền hiện nay giữa chính quyền Mỹ Việt, liệu rằng nó có thể dẫn tới cái cuộc cởi mở về vấn đề mà nhân quyền hơn không? Có đợt thả tù mới giống như là đợt thả tù ông luật sư Cùi Vũ mà đã đưa sang Hoa Kỳ một cách đột nhiên như vậy không? Liệu trong tương lai những cái đòi hỏi hiện nay về vấn đề nhân quyền có được thỏa mãn, có được cởi mở hơn không? Do cái hậu quả của các cuộc biểu tình ở tại trong nước nhằm là chống Trung Quốc này. Thưa bác sĩ Quân ạ.
Vâng, thưa anh, có một cái điểm mà anh nên lưu ý là chúng ta sẽ thấy rằng là thế này. Có một nhóm trong cái nội bộ Đảng Cộng sản luôn luôn có sự chia rẽ. Và bây giờ hai cái nhóm chính, một nhóm thân Tàu và một nhóm thân Mỹ. Khi nhóm thân Mỹ làm một cái gì đó thì nhóm thân Tàu phá. Thì anh nhìn thấy rõ là cái nhóm thân Mỹ vừa mới thả một số năm người tù nhân chính trị nổi tiếng, từ Cú Hiểu Vũ xong đến Nguyễn Tiến Trung rồi mấy người nữa, rồi trước đó ông đại úy Nguyễn Hữu Cầu, rồi ông Đinh Đăng Định. Nói tóm lại là có một cái dấu hiệu là sẽ cởi mở, nhưng mà ngay sau đó cách đây độ một tuần lễ họ bắt ai? Bắt ông Nguyễn Hữu Vinh là anh Ba Sàm, rồi bắt cái người phụ tá là bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Thì tôi cũng nêu cái vấn đề đây trong buổi họp. Tôi nói là cái này nó không có make sense, là vì chẳng còn có 3-4 ngày nữa là cái ngày đối thoại nhân quyền, mà họ nói là họ sẽ có cái thiện chí này kia, nhưng họ mới biểu diễn có một tí thôi, thì chúng tôi chưa kịp mà để mà ghi nhận cái sự cái thiện chí của họ, thì họ đã làm ngay là họ bắt như thế này. Thì nhà cầm quyền như mấy ông ở Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lắc đầu, và họ cũng secretly nói với chúng tôi là có những cái chuyện mà nó ngoài ý muốn, là có nhiều phe phái quá ở Việt Nam. Đấy, cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta cần phải lưu ý rằng là nhà cầm quyền Cộng sản đó, bây giờ nó không có cái tư thế có thể là nói mạnh hay là mạnh một cái gì cả. Nhà cầm quyền Trung Cộng đó, họ không nói ra, nhưng mà Cộng sản Việt Nam rất sợ phải đưa vấn đề ra tòa mà đưa thư kiện, tại vì là nhà cầm quyền Trung Cộng họ nắm vững hết tất cả những cái dữ kiện để chứng minh rằng là cái đó là chủ quyền Việt Nam của Trung Cộng mà do Việt Nam công nhận. Nó khác với Phi Lợt Tân là không có một ông tổng thống nào, không có một ông bộ trưởng ngoại giao nào người Phi viết thư nói rằng là thưa ngài, cái lệnh cái đảo đó là thuộc quyền của Trung Cộng. Nó khác. Còn bây giờ đấy, nhà quyền gần Trung Cộng nó nắm giữ hết tất cả. Nào là thư của Phạm Văn Đồng xác nhận rằng là cái vùng lãnh hải đó, cái vùng và Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam, của Trung Cộng. Rồi những cái lời xác nhận của U Văn Khiêm, rồi tất cả những hành động mà đi ngầm, đi đêm, đi sang triều kiến của những cái nhà lãnh đạo Cộng sản gần đây như là Nguyễn Phú Trọng, rồi tất cả một số đã từng đi sang và triều kiến những cái nhà lãnh đạo Trung Cộng và xác nhận rằng là những cái chủ quyền đó là tùy thuộc của chúng, là thuộc về Trung Cộng, nhưng chỉ xin quý vị đừng làm cho chúng tôi mất mặt quá, chúng tôi không cai trị được, lâu lâu cho chúng tôi chống đối một tí, lâu lâu cho chúng tôi làm một vài cử chỉ cho nó có vẻ là chúng tôi cũng lo lắng, chúng tôi cũng không bằng lòng quý vị khi chiếm đất như thế. Nhưng mà theo cái lịch trình thì Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh hay là một cái đất dưới sự lãnh đạo của Trung Cộng trong cái khoảng không quá xa, là chỉ 6-7 năm tới. Thì cái chuyện đó là chúng ta phải, thế mà chúng ta phải gấp rút thay thế cái chế độ. Mà nếu mà những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã ăn uống, đã có quá nhiều tiền, Nếu mà nghĩ đến đất nước và nghĩ đến cái sự an nguy của họ đó, thì họ nên rút lui về này, hạ cánh an toàn đi, để cho dân chúng Việt Nam, để cho những nhà lãnh đạo mới họ trong cái tư thế họ có thể mạnh mẽ lên tiếng chống đối nhà cầm quyền cộng sản, có thể kiện họ nhà cầm quyền cộng sản ra trước tòa án. Còn bây giờ ông Việt Cộng đâu có dám bắt Thiếp Phi, tại vì rằng là có ông giấy tờ công nộp hết cả rồi. Cái đó là cái chuyện. Và thứ hai nữa, việc nhà cầm quyền cộng sản đó, họ có một cái tinh thần gọi là tinh thần đối với dân chúng trong nước thì đã đạt, nhưng mà ra ngoài thì rất là sợ hãi. Sợ hãi không những là Trung Cộng mà sợ hãi tất cả. Chỗ nào cũng lạy hết, chỗ nào cũng đi xin viện trợ hết, thì làm sao mà nói được cái tiếng nói mạnh mẽ, thưa anh. Thành ra vì thế mà chúng tôi nói là phải nhanh chóng thay thế chế độ cộng sản. Và chúng tôi cũng đồng, anh các anh đồng ý chúng tôi là chế độ cộng sản không thể sửa được, mà chỉ có thay thế nó đi thôi. Và càng thay sớm thì đất nước càng đỡ nguy hiểm. Chúng ta còn có cơ hội để mà chống lại cái sự xâm lăng của Tàu. Và đi với Mỹ, đi với thế giới tự do thì mới có thể ba lăng trở lại cái thế tranh chấp ở Biển Đông. Việt Nam mới có thể có cái cơ hội sống còn. Còn bây giờ nếu mà cứ đi với Trung Cộng thế này, vẫn còn nước anh em, vẫn còn 4 chữ vàng với lại 16 chữ bạc, rất là tùm lum hết. Thì nhưng mà bên trong chẳng có cái gì cả, thì dần dần thì nó sẽ thôn tính thôi. Tại vì rằng là bên trong cái căn bản của họ là họ đã bán nước rồi, họ đã ký giấy văn bản rồi, nhưng mà chỉ xin rằng là nhà quyền Trung Cộng lâu lâu cho chúng em chống đối một tí, để cho nó có vẻ là tụi em độc lập, để cho dân chúng nó còn theo chúng em mới làm nốt được cái kế hoạch của các ngài. Thì cái chuyện đó thì nó đâu có phải là cái chuyện chống đối thực sự. Để có nhiều người Việt Nam vẫn còn mê ngủ, vẫn còn nghĩ rằng là đất nước bây giờ lâm nguy, cứ ôm lấy nhau mà đoàn kết với nhau cho thằng cộng sản nó, bây giờ nó cũng còn có quân đội, nó còn có này kia, cho thằng cộng sản nó lãnh đạo đi, rồi anh em chúng mình hãng hãng cứ hè nhau và giúp cho nó để chống bại xâm đã, rồi thì sau này tính sau. Cái chuyện đó là cái chuyện mơ ngủ, cái chuyện đó là cái chuyện nghĩa là chỉ có làm giúp cho Việt Nam mất nước mau hơn thôi, chứ còn không phải là cái chuyện đó là vì để mà làm cái gì cả. Rõ ràng là nó bán nước, rõ ràng là nó ký kết rồi, mà tại sao lại bây giờ lại để cho nó đứng ra nó điều hòa công cuộc tranh đấu này, thì chúng tôi không hiểu các ông ấy nghĩ cái gì và đầu óc ra làm sao, thưa anh.
Thưa quý khán giả, đến đây chúng tôi xin được kết thúc mà phần hội thoại với bác sĩ Nguyễn Quân. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quân thật là nhiều. Lúc nào cũng luôn luôn cho đài những chương trình rất đặc biệt, những cái tin tức rất là cập nhật mà bác sĩ Nguyễn Quân đã có được. Và xin kính chúc bác sĩ Nguyễn Quân sức khỏe và một ngày vui tại Hoa Thịnh Đốn ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Dương Phục, xin cảm ơn anh Quan Hưng, và xin kính chào quý khán giả, quý thính giả của đài.
Dạ, xin kính chào.